Hôm nay là ngày 18 tháng 12, 2004. Chúng ta đang ở tại đạo tràng của cư sĩ Võ Minh Thế. Cách đây vài hôm thì chúng tôi có nhận được một cú điện thoại. Trong cú điện thoại cũng nói nhiều chuyện, trong đó có một chuyện bị oan ức. Và cái oan ức đó nó diễn ra giữa đôi vợ chồng. Có lẽ là chồng rất là trẻ. Thế là số là cô vợ thì đi làm, mà ngày hôm đó đi làm ca đêm. Rồi hai người cũng hay buồn với nhau một số chuyện nhỏ trong gia đình. Cho nên tối hôm đó người vợ không báo. Rồi người chồng về không thấy vợ đâu, thức cả suốt đêm chờ đợi mà cô không thèm gọi điện thoại, bên kia cô không báo. Thì ngày hôm sau cô vợ về thì sự việc nó diễn ra một cách rất là không như ý. Đó là cái nỗi buồn của đôi vợ chồng trẻ đã được nhân lớn lên. Và do đó hai bên đụng độ với nhau. Và người vợ cảm thấy rất là phiền não. Cho nên là cô đã có gọi điện thoại và nói là bây giờ trong tình cảnh như vậy đó, phải làm sao để minh oan cho mình và để cho người chồng có thể nhân cái sự kiện đó hiểu được cái tâm tư, nguyện vọng và nhất là cái cách thức ứng xử của nhau để từ đó có được an vui trong cuộc đời. Thì hôm nay thì cô đó không có đây, thì cô ở xa, ở bên Washington State. Thì nhân tiện đây thì chúng tôi xin trình bày một số cái ý niệm về cái cách thức để mà tháo gỡ những cái nỗi hàm oan. Do đó đề tài chúng tôi xin trình bày đó là giải oan. Thì đây là một cái phần trình bày thứ tư. Trước đây chúng tôi đã từng trình bày ba buổi với ba góc độ khác nhau. Thì nhân tiện đây thì chúng tôi xin trình bày thêm một số góc độ khác mà ở ba buổi trước ở tại Washington State cũng như là ở bên Hawaii thì chúng tôi chưa có dịp để đề cập. Trong câu chuyện của người vợ trẻ vừa nêu, chúng ta thấy nó có một yếu tố, đó là hai vợ chồng hiểu lầm với nhau là bởi vì không nói ra cái nỗi lòng tâm sự của mình. Và bên nào cũng nghĩ rằng là mình là cái người đúng, cho nên mình không cần phải nói. Và khi mình nói có nghĩa là mình sai. Do đó cứ giữ thái độ đúng đó mà làm cho cái mối quan hệ ngày càng trở nên gọi là xấu hơn. Và như vậy nó làm cho cái bản chất của cái nội kết, cái gút mắt giữa hai bên, gọi là làm cho hạnh phúc nó sẽ bị biến dạng. Và trong nhiều tình huống xấu hơn nữa thì chúng ta thấy là có thể dẫn đến là ly thân, rồi từ ly thân dẫn tới ly dị. Và trong cái mối ly dị như vậy, dĩ nhiên là chúng ta có thể làm tạm thời gác lại cái nội kết khổ đau giữa mình và người kia, nhưng mà nó di hưởng đến gọi là mối quan hệ giữa hai bên, đó là bên nội bên ngoại hay là bên vợ bên chồng. Và dĩ nhiên nếu như hai người trong trường hợp này đều có con thì cái di hại đó nó còn ảnh hưởng đến người con, và do đó nó là một cái gì đó rất là bất hạnh. Trong nhà Phật thì nỗi hàm oan đó nó thường gắn liền với cái chữ ức, oan ức, có nghĩa là nỗi hàm oan nào cũng làm cho chúng ta cảm thấy rất là tức tối, cảm thấy rất là khó chịu. Và cái cảm xúc đó nó có thể dâng trào lên rất là cao, cao đến độ nếu như mình không có người chia sẻ, không có người cảm thông, không có người hiểu được thì cái xúc cảm đó nó sẽ bị vỡ tung ra, giống như là hình ảnh của một quả bóng mình bơm quá căng thì nó sẽ vỡ đi. Thì cái nỗi hàm oan đó nó tạo thành một cái ức chế. Cái ức chế này nó trở thành một cái cơ chế hoạt động, gần như là nó chi phối gọi là nhận thức, tâm lý, rồi tình cảm, và nhất là cách ứng xử của mình ở trong cuộc đời. Nó làm cho mình gần như là thay hình đổi dạng về phương diện ngoại giao. Bình thường mình có thể là một con người rất là tích cực, rất là năng động, rất là hoạt bát, nhưng mà sau những cái nỗi hàm oan bị lặp đi lặp lại nhiều lần, và nhất là mình muốn tháo gỡ mà tháo gỡ không được, bỗng như con người mình có khuynh hướng là thụt lùi bên trong, giống như hình ảnh của một con rùa vậy đó. Sau những cái trận chiến đấu với những cái con vật lớn hơn nó, hoặc là để phản tự vệ đảm bảo được cái mạng sống của nó, bỗng dưng nó có khuynh hướng là rút đầu và tứ chi vào trong cái mai. Và do đó nó có một cái cảm giác ảo rằng tôi sẽ được an toàn. Thì cái cảm giác ảo đó, đó nó sẽ giúp cho cái con rùa một mặt được an toàn, nhưng mà mặt khác đó, làm cho cái hoạt dụng của tứ chi và cái đầu không có thể hiện hết chức năng của nó. Và do đó người bị hào quang thì bỗng dưng là mình có một cái khuynh hướng trở về với đời sống nội tại nhiều hơn. Mình suy nghĩ về cái mối quan hệ bị nội kết đó nhiều hơn. Mình đắn đo, mình tìm những giải pháp tại sao mình lại có cái khúc mắc đó với người đó mà không có với người khác. Thì tất cả những câu hỏi như vậy nó làm cho cái đời sống phản tỉnh nội tại nó bắt đầu nó xuất hiện. Nhưng mà cái phản tỉnh nội tại trong trường hợp này nó đi theo hai chiều kích, đôi lúc hoàn toàn trái ngược nhau. Đối với cái người mà có tinh thần tích cực đó, thì bỗng dưng là họ tìm cách để mà tháo gỡ cái nỗi quan khiên về phía bản thân của họ và cho cái người đã nhận định đánh giá sai họ. Nhưng mà có nhiều người không được bản lãnh đó, là bởi vì trong cái rối sắm của tình cảm tình tự như vậy đó, gần như là họ bị sai sử. Sai sử đến cái mức độ họ nghĩ rằng là tôi cần phải có những cái phản ứng xấu về sức khỏe, ví dụ như đập bàn, đập ghế hay là đập vật liệu vào trong đầu của mình, rồi để cho mình bị bệnh tật, hoặc là mình biếng ăn, nhát ngủ, rồi không làm việc, hay là mình đóng cửa trong phòng, hoặc là mình gào thét, mình khóc, hoặc là mình làm cái này cái nọ. Có nhiều người tệ hơn nữa là tự tử. Thì những cái phản ứng đó, đó đối với họ nó như là một cái, trước nhất là sự phóng thích cái nỗi quan ức ra khỏi cái tâm trạng hay là mảnh đất tâm linh của mình. Và cái thứ hai là nó muốn nói là một cái điều rằng là những điều mà người khác nhận định, đánh giá, phê bình, chỉ trích về họ là những cái mà nó không có cơ sở, hoặc là nó bị sai lệch, cho nên họ cảm thấy là nhẹ nhõm. Nhưng mà cái cách thức phóng thích nỗi hào quang trong trường hợp này đó, nó làm cho vấn đề trở nên là tồi tệ hơn. Và do đó đó, trong hai trường hợp gọi là phản tỉnh như vậy, thì Đức Phật khuyên chúng ta là nếu có chọn con đường phản tỉnh thì chọn cái khuynh hướng đầu, bởi vì khuynh hướng đó là một cái khuynh hướng tích cực, đó là mình biết nhìn lại chính mình biết nhìn lại người khác, mình biết đặt cái mối quan hệ giữa mình và người khác trong một cái tình huống mà nó sẽ được cải thiện ở trong tương lai. Và nếu như cái nỗi hàm quan nó không được tháo gỡ trong trường hợp này, thì ít nhất trong tương lai những trường hợp hàm quan tương tự nó sẽ không có cơ hội được diễn ra. Cho nên là nó được đảm bảo và nó mang cái chiều kích từ đó là tích cực. Trong cuộc đời thì có lẽ là rất nhiều chúng ta đều vấp phải những nỗi hàm quan. Những nỗi hàm quan do những người dân nước lạ mang lại, nó không làm cho mình buồn, bởi vì mình không có cái chiều kích tình cảm, mình không có cái chiều kích quan hệ, mình không có cái chiều kích ứng xử sinh hoạt thân thiết gần gũi với người kia, cho nên cái cảm xúc chấp mắc về những cái nỗi hàm quan đó bỗng dưng nó cũng ít theo. Cho nên người ta thường nói là hay đâu giận người dân nước lạ. Nhưng mà khi mình nói rằng là hay đâu giận người dân nước lạ đó, nếu mà hiểu từ góc độ nhà Phật đó, nó là một sự buông xả. Có nghĩa là người đó không ảnh hưởng gì tới tôi, người đó không hiểu tôi không bận tâm, người đó có thể nói sai về tôi, nhưng mà tôi không phải là bản chất của những gì được trình bày, cho nên tôi buông hết, tôi bỏ hết, và do đó tôi vẫn cảm thấy an vui trước những lời chỉ trích. Nếu mà chúng ta quan niệm được cái kiểu mà hay đâu mà giận người dân nước lạ dưới góc độ như vậy, thì rõ ràng đây là một cách thức ứng dụng lời Phật dạy rất là hay. Nhưng mà trên thực tế đó, khi chúng ta nói là hay đâu giận người dân nước lạ, thì chúng ta lại nói như thế này: tại những người đó không gần gũi tôi lắm, nếu gần gũi tôi không bỏ qua đâu, tôi sẽ giận, chẳng những giận mà tôi giận nhiều nữa. Tại bởi vì họ là gì? Là người thân của tôi. Họ là anh, là chị, là cha, là mẹ, là con, là cái, là người bạn thân, là những người cộng sự, là những người đối tác. Mà họ làm như vậy, họ hiểu được cá tính của tôi, hiểu được cách ứng xử của tôi, hiểu được lời ăn tiếng nói của tôi, ấy thế mà họ cố tình lý giải như vậy, họ ứng xử như vậy, họ cố tình hại tôi. Cho nên lúc đó chúng ta tạo cơ hội để cho mình có điều kiện để biến cái nỗi hàm quan đó nó trở thành một cái phản ứng sân giận. Và lúc đó đó, nó là một cái gì đó đi vào cái khuynh hướng khổ đau, dĩ nhiên là khổ đau cho mình và cho người khác. Phóng thích nỗi hàm quan bằng thái độ sân hận, dĩ nhiên là nó cũng có hai cái khuynh hướng sân và khuynh hướng là hận. Sân đó là chúng ta biểu đạt ra bên ngoài, ví dụ như chúng ta đập bàn, xô ghế, đập hết tất cả những cái vật liệu quý báu, những cái quà tặng mà người kia mang đến cho mình như là một cái tình cảm, như là một cái biểu đạt tình yêu, hay là như là một cái biểu đạt của tình thân, mình đập nát hết để mình cho thấy rằng là bây giờ tôi không cần đến tình cảm đó nữa, tôi không cần đến những quà tặng đó nữa, bởi vì cái mà tôi cần tôi không đạt được, còn những cái đó tôi không cần nữa. Thì như vậy là cái sự hận nó là một cái hoạt động tiềm ẩn bên trong, nó là một cái nền tảng giống như là cái khối băng giá ở trong tâm của mình. Và cái băng giá này nó để lâu ngày quá cho nên nó trở thành một cái khối nội kết rất là lớn. Và khối nội kết đó nó có thể gọi là nổi loạn bất cứ lúc nào. Khi mà cái nỗi đau này buồn trong cơ thể của mình nó quá sức chịu đựng, lúc bây giờ nó sẽ trút đổ thành một cái cơn sân. Cho nên sân và hận là hai cái, một cái là thuộc về mặt nổi, một cái là thuộc về mặt chìm. Và cái mặt chìm mới chính là những cái hoạt dụng phiền não tiêu cực, nó làm cho mối quan hệ của nỗi hào quang đó ngày càng gọi là tồi tệ hơn. Bởi vì phản ứng dưới góc độ dù là sân hay là dưới góc độ là hận, thì chúng ta cũng thấy rằng là bỗng dưng cái người bị hào quang sẽ không bao giờ có một cái tình cảm tốt đẹp, một quan niệm tốt đẹp, là một quan niệm tích cực đối với cái người đã tạo ra nỗi hào quang cho bản thân mình. Do đó đó nó trở thành một cái tâm lý mà theo nhà Phật đó là chúng ta phải nhận diện được bản chất của nó là gì. Và sau khi nhận diện được bản chất của nó rồi thì bỗng dưng chúng ta sẽ tháo gỡ nó, hóa giải nó một cách rất là dễ dàng. Bằng không á, chúng ta sẽ rơi vào cái tình huống mà kinh nhà Phật gọi là quan thiên, nghĩa là chúng ta để cho cái nỗi hào quang nó sai sử, thiên nó lại dẫn dắt sai sử. Và như cái sự sai sử trong tình huống này vào cái sân, tuy là chúng ta phản ứng đối chọi, chúng ta bất cần, chúng ta có thể bạo động, chúng ta có thể nổi loạn, chúng ta có thể làm cho mối quan hệ đó là từ tình thân, từ tình đoàn kết trở thành cái tình sức mẻ, hoặc là tình chia tay, hoặc là nếu không khéo thì nó có thể trở thành một cái hiềm khích rất là lớn ở bên trong. Chứ khi chúng ta gặp mặt nhau, chúng ta vẫn có thể nói với nhau một cái lời rất là vui, cười với nhau bằng nụ cười rất là tươi, gương mặt chúng ta có thể rất là hớn hở, tay chân chúng ta có thể vẫy chào biểu đạt những cách mà mình tưởng rằng là mình rất là thân với người kia. Nhưng mà trong những cách biểu đạt như vậy đó, cái nỗi đau trong tim chúng ta nhói lên, chúng ta nghĩ rằng là chúng ta phải hay là hại lên người kia, chúng ta phải trả đủ người kia, hay thôi mà chúng ta chưa làm được và còn một lý do nào đó chúng ta không làm, nhưng mà bỏ đi thì tiếc nuối. Cho nên cái bị ức chế nó làm cho cái tim mình nó nhói lên, mà nếu người nào bị đau tim nữa thì mệt lắm. Lúc bây giờ cảm nhận cái nỗi đau về cái chuyện này nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ nhiều hơn. Do đó đó, nhà Phật dạy chúng ta là đừng bao giờ xem thường nỗi hào quang, bởi vì cái đó nó hoạt động rất là mạnh, và không khéo nó sẽ để lại những cái di chứng rất là tai hại cho cuộc đời. Chúng ta có thể sánh ví nỗi hào quang giống như là tình trạng của một cái người bị gao, tức là đau khớp bên trong. Và đau khớp này trong trường hợp nếu nó là những cái khớp xương mắt cá, hay là những cái khớp xương ở những cái ngón chân, thì chúng ta thấy nó là cả một vấn đề. Nó khác với cái sự bong gân. Khi bị bong gân á, chúng ta chỉ cần dùng cái lực so bóp, hoặc là thuốc so lên, hay là những cái vận dụng vận động đúng cách, hoặc là tới những người chuyên về đả tập chỉnh một chút xíu là chúng ta có thể đi được. Còn trường hợp có người bị gao thì chúng ta thấy rằng là càng đụng vào cái xương khớp bị đau ra đó, nó làm cho cái cấp độ, cái cường độ của cái xương nó gia tăng. Và cái nỗi hào quang cũng vậy, nếu chúng ta không trình bày ra bên ngoài đó, chúng ta cảm thấy nó bị ức chế, nó khó chịu, nó dẫn dắt, nó chinh phục. Nhưng mà khi nói ra theo cái dạng mà cuộc đời gọi là thanh minh thanh nga đó, không khéo thì cái đó hàm quang nó sẽ đau giống như là cái xương khớp chúng ta nó hành chúng ta vậy. Cho nên nó là một cái thách thức rất là lớn. Và do đó nếu chúng ta là những người bạn của những người bị hàm quang thì chúng ta đừng bao giờ đánh giá thấp cái nỗi hàm quang. Chúng ta phải thừa nhận nó trước nhất như là một thực trạng tâm lý, mặc dù là ảo giác, là bởi vì cái đó là cái nó thuộc về nhận thức mà, chứ không phải là thuộc về sự kiện, nó thuộc về vật lý, cho nên chúng ta không sờ, không mó, không đụng chạm nó được. Nhưng mà đối với những người quan trọng hóa về bản thân trên cái góc độ của xúc cảm đó, nhiều đó, thì đó hồng quang đó nó hoạt dụng như là một cái thực trạng tâm lý. Và thực trạng tâm lý đó nếu không có người hiểu đúng, chỉ mặc vạch tên
đàng hoàng và hướng cho một cái hướng đi đúng á, thì nỗi hàm quan này nó sẽ làm cho người kia bị chết dần chết mòn, giống như cách thức mà một người bị ung thư đó. Và do đó cơn bệnh đó nó làm cho trước nhất là tâm lý của người kia không còn bình thường, và thứ hai cách ứng xử của người kia trở nên tiêu cực, và cái thứ ba nó tạo ra những di chứng, chỉ như là di chứng không tốt cho bản thân người đó, cho những người mà người đó trực tiếp liên hệ hay là gián tiếp liên hệ đến, và cái cuối cùng là nó ảnh hưởng đến các cái giá trị của các mối quan hệ giữa chúng ta và những người khác. Cho đó là chúng ta cần phải có một cái cách thức để mà chuyển hóa cái nỗi hàm quan. Chỉ như chuyển hóa trong trường hợp này nó là phải là một cái chuyển hóa đúng phương pháp, bằng không á chúng ta tưởng rằng là cái người kia bị đả trật, bị trật gân, chúng ta so bóp, chúng ta nhiệt tình, chúng ta đổ dồn cái nhiệt tình của mình vô, mình tặng luôn cả hai bàn tay để so bóp người kia, nhưng mà càng so bóp thì người kia càng đau, càng nhức, càng sưng. Và do đó nó vấn đề đang từ đơn giản nó có thể trở nên phức tạp, nó có thể trở nên nghiêm trọng, nó có thể trở nên làm cho cái người bị hàm quan và người tạo hàm quan vô tình hay là cố ý đó trở nên là những con người của sự nội kết, và do đó những người đó khó có thể gặp mặt nhau, khó có thể ngồi với nhau, khó có thể chia sẻ với nhau, khó có thể gọi là cùng thăng tiến dấn bước với nhau ở trong cuộc đời. Cho nên là những người bạn của những người hàm quan thì chúng ta phải biết đặt mình trong một cái vị trí tương đối là an toàn. An toàn này không nghĩa là mình bàng quan đến độ mình thấy người ta đau mà mình không dám dấn thân vào, hoặc là mình thấy người ta bị nhưng mà mình chỉ làm lơ, mà mình bàng quan để mình tạo ra cái sự khách quan ở trong cái sự nhận xét giữa cái cơn bệnh hàm quan diễn ra giữa hai người hay là giữa hai đối tác. Nhưng mà khi mình đứng ở tư thế bàng quan như vậy thì bỗng dưng rằng là mình có một cái chiều kích, tức đó là tích cực hơn. Mình nhìn là tha rằng mình không dấn thân, nhưng mà khi mình dấn thân, mình involve vào đó thì phải làm sao cho cái nỗi hàm quan của hai bên này nó được tháo gỡ chứ đừng có thấy chặt. Chúng ta đừng bao giờ gọi là đổ dầu vào trong lửa, đừng bao giờ gọi là tạo cái liên minh của mình về phía người A hay là về phía người B, bởi vì cái cách tạo liên minh trong trường hợp này nó chỉ làm cho vấn đề bị hàm quan ngày càng phức tạp hơn. Và lúc bây giờ chúng ta có thể đóng vai trò, nếu được chăng là người trọng tài hoặc là cái người góp ý, chúng ta có thể gọi là nói tốt cho hai bên, nói về cái thiện chí của nhau, nói về cái giá trị của cái sự hàm quan được tháo gỡ, nói về cái cách thức gọi là hạnh phúc an lạc. Mà nếu hai người là không bị dướng vào cái nỗi hàm quan này, tức là chúng ta phải đứng trên những cái chiều kích tương tự như vậy đó, thì là cái vai trò của cái người mà tác động cho người hàm quan phóng thích nỗi khổ đau của mình đó, nó mới có ý nghĩa. Còn bằng không chúng ta nhiệt tình quá mức, chúng ta binh vực cái người khổ đau mà người đó là gì, là con của mình, là cha của mình, là mẹ của mình, là người thân của mình nói chung, và mình tích cực quá cho nên mình bắt đầu tạo những cái khuynh hướng gọi là chỉ trích người kia, tạo những cái cách thức là quy trách nhiệm cho cái người kia, tạo những cách thức để cho cái người bị hàm quan mà thân của mình á nhìn thấy người kia như là một kẻ thù, như là một đối thủ, như là một cái gì đó trở ngại cho hạnh phúc của người thân của mình. Thì lúc bây giờ chúng ta đang nhiệt tình nhưng mà chúng ta lại không hiểu được rằng là cái nhiệt tình của chúng ta làm cho vấn đề nó bị rắm rối, giống như là chúng ta có rất ít nước ở trong một cái ly, nhưng mà trong cái ly này nó lại có cỡ, cho nên á nếu không khéo á là chúng ta tích cực quá, chúng ta dùng cái muỗng chúng ta khuấy lên, chúng ta tưởng rằng chúng ta tặng cho cái người thân của mình một ly nước uống để ngon, nhưng mà ngược lại cái cặn này làm cho người thân đó không uống được, mà nếu có uống chân thì cái cặn này nó ảnh hưởng đến sức khỏe của người kia. Và do đó là chúng ta cần phải đứng một cách thức rất là khách quan, quan sát để tháo gỡ. Nếu chưa đủ sức để tháo gỡ thì chúng ta phan vội làm vai trò của cái người gọi là trung gian, bởi vì cái người tháo gỡ hàm quan, chúng tôi có thể sánh ví đó giống như cái người mà tháo mìn vậy đó. Tức là người đó phải biết cái kỹ thuật tháo cái mìn mà mình đang dẫm chân lên, rồi cái người hàm quan, người tạo quan cũng đang dẫm chân lên, ba đối tác đang bị dẫm chân lên quả mìn đó. Và nếu chúng ta không khéo thì cái quả mìn này nó nổ một cái là cả ba cùng chết. Cái sự nhiệt tình chúng ta dẫn đến cái chết của hai đối tác hàm quan và bị hàm quan. Cho nên bản lĩnh của người tháo gỡ hàm quan là bản lĩnh của người dẫn thân, và bản lĩnh đó nó phải đặt ra một cái khả thể rằng là mình có thể bị miễn chai, mình có thể bị có thể là đứt tay, mình có thể bị cụt chân, mình có thể bị sức môi do cái tác động bất chấp trong lúc mà chúng ta tháo gỡ cái hàm quan đó. Do đó đó là cả ba đối tác, người bị hàm quan, người tạo hàm quan, người hỗ trợ cho cái hàm quan được phóng thích, cần phải có một ý thức rất là lớn, đó là chúng ta phải đặt cái giá trị sức khỏe, cái giá trị gọi là hạnh phúc của mối quan hệ của mình lên trên nhất, chứ đừng đặt lên cái chỗ là ai lỗi, ai phải, ai đúng, ai sai, ai chịu trách nhiệm và ai sẽ phải lãnh lấy những hậu quả đó. Tất cả những câu hỏi này đó nó trở nên là vô nghĩa, bởi vì cái giá trị sức khỏe của mối quan hệ mới chính là quan trọng. Cho nên chỉ cần một phút bất trắc thôi, một cái động tác đơn giản thôi, có thể làm cho vấn đề trở nên rất là tồi tệ. Như vậy là chúng ta thấy là nỗi hàm quan trong nhà Phật đó, nó được xem như là một cái con đẻ hay là họ hàng của lòng hiềm hận. Mà hiềm hận như vậy nó lại là bà con và con đẻ của lòng sân. Cho nên là trong nhà Phật thường quy kết tất cả những cái hạt giống gọi là nguồn gốc của tất cả những phản ứng tâm lý tình tự tiêu cực hay là âm tính, nó nằm ở ba dạng, đó là lòng tham, lòng sân và lòng si. Thì lòng tham nó có thể diễn ra theo hai chủ kích, đó là tham muốn mở rộng, tham muốn bành trướng, tham muốn gọi là ôm hết tất cả về phía bên mình. Nhưng mà lòng tham nó có thể được tiềm ẩn cái dạng gọi là keo kiết, bỏng sẻn, gọi là rít, là không muốn gọi là buông ra bất cứ cái gì mình có. Một cái là nó ôm vào, một cái là giữ chặt những cái mình đang có. Thì tất cả những tâm lý phục vụ cho đó, ví dụ như là tâm lý học Phật giáo nêu ra là bốn trạng thái tâm lý, đó là ngã si, ngã kiến, ngã mạn và ngã ai. Thì bốn cái này đó nó đều là những cái anh mà gọi là xung kích rất là quan trọng trong cái mặt trận để nói kết lòng tham đối với những cái mà con người đã có, đang có và sẽ có. Còn đối với lòng sân đó, thì bỗng dưng đó là tất cả những cái hoạt dụng, những cái sự kiện, những con người liên hệ đối tác trực tiếp hay là gián tiếp với chúng ta, là chúng ta có thể có niềm nỗi buồn, niềm đau, là chúng ta có một trạng thái không hài lòng, là cho chúng ta có một cái phản ứng là tiêu cực, vân vân. Thì bỗng dưng cái ứng xử của mình trong trường hợp đó là mình bực bội, mình bực tức, mình không liên kết, mình không nói, mình không trả lời, hoặc nếu có trả lời thì trả lời một cách gọi là rất là tiêu cực, hoặc là dùng những lời lẽ rất là chua cay, hoặc là có thể có những cái cách ứng xử mà thông qua ánh mắt, nụ cười, lời nói, cử chỉ, điệu bộ, dáng đi gần như là mình bất cần. Và cái bất cần đó để chứng tỏ rằng là mình không thích người kia, và mình thầm đưa ra một cái thông điệp hay là một cái thông tin rằng xin đừng gần tôi, xin đừng nói tôi, xin đừng gọi là làm phiền tôi nữa, hãy để tôi một mình, hãy để tôi yên, vân vân. Thì tất cả những cái ngôn ngữ hay là những cái thông tin, cách ứng xử mang cái chất liệu như vậy thì nó thuộc về con đẻ của lòng sân. Và cái nỗi hàm quan nó thuộc về cái nhóm thứ này. Và trong nhà Phật nói rằng cái lòng si nó phức tạp hơn, là bởi vì ở trong lòng tham và trong lòng sân là nó có hiện hữu hay là nó đặt nền tảng trên lòng si. Tại vì khi chúng ta sân là bởi vì chúng ta có một cái gì đó nó chưa có dẫn tới sáng suốt về cách ứng xử của bản thân mình, về giá trị tư cách đạo đức của mình và những người khác, cho nên chúng ta mới có phản ứng đó. Khi chúng ta có lòng tham hay là chúng ta có lòng bỏng sẻn keo kiệt là bởi vì chúng ta không hiểu được rằng là tất cả cái sở hữu tài sản vật chất có trên cuộc đời này chỉ là một phương tiện hay là một công cụ để cho cuộc đời được tươi vui hạnh phúc, chứ không phải là cuộc đời cần cái đó, và cái đó chính là cái giá trị cuối cùng của cuộc sống. Như vậy là bản chất của lòng si đó nó là một cái nền tảng, nó là một cái bệ phóng để cho các hoạt dụng của lòng tham, lòng sân có mặt. Và nói một cách khác, chúng ta có thể nói là theo tâm lý học của nhà Phật đó, thì cái nỗi quan khiên đó nó đều gắn liền với ba hoạt dụng của lòng tham, lòng sân và lòng si. Thì nói như vậy có lẽ là nhiều người bị quan khiên họ khó chấp nhận được lắm. Họ nói rằng là tôi là người bị hàm quan, người khác gọi là tạo ra cái nỗi hàm quan cho tôi, ấy thế mà tại sao đó rằng là cái hành động của tôi đó nó liên hệ đến lòng tham, lòng sân, lòng si là thế nào. Nhưng mà nhà Phật nói nó có điều liên hệ á, là bởi vì nếu như chúng ta là một con người có tuệ giác sáng suốt, hiểu được giá trị con người của mình, không lệ thuộc vào những cái lời nhận định, chỉ trích, đánh giá của người khác, ngay cả bao gồm lời khen tặng, thì mình đâu có buồn không à, mình đâu có đau, mình đâu có nhói, đâu có nhức. Nhưng mà mình nghĩ rằng tất cả cái đó nó liên hệ đến giá trị cuộc đời của mình, cho nên mình cảm thấy mình khó chịu. Như vậy nó có bám rễ của cái lòng sân. nó có cái bám rễ của lòng tham. Tham trong trường hợp này là mình muốn có cái danh dự, mình muốn có cái uy tín, mình muốn có được sự tôn trọng, đánh giá cao, nhưng mà ngược lại trên thực tế nó làm cho mình không như ý. Và cái đó nó đều có gắn liền hết trơn. Như vậy là khi nhà Phật gắn liền bản chất gọi là nguồn gốc của Tổ Quang Khiên vào ba cái hoạt dụng tâm lý tham, sân và si, thì nhà Phật muốn nói chúng ta một điểm, đó là có những nỗi hàm quan về bề mặt là nỗi của tâm lý, nó như là một thực trạng, nhưng mà về bản thể của tâm lý nó chỉ là những cái ảo giác. Ảo giác này nó có thể tăng cao hay thấp, nhiều hay ít, là lệ thuộc vào cái nhận thức bản ngã của người đó. Nếu người đó có những hoạt dụng bản ngã quá nhiều, ý thức về mình quá nhiều, quá cao, thì bỗng dưng cái hàm quan này nó cũng theo đó tăng theo tỷ lệ thuận, nó lớn tăng dần nhiều. Và người nào mà có bản ngã ít ý thức về mình nhiều, để sống là hướng tới cộng đồng, phục vụ, và do đó đó hàm quan nếu có, người đó cảm thấy nó rất là đơn giản, và do đó nó không thể nào khống chế tác động đến cái đời sống hạnh phúc của người đó được. Thì đó là cái nguồn gốc thứ nhất mà nhà Phật đã phân định về nỗi hàm quan. Cái nguyên nhân thứ hai mà chúng ta có thể là áp dụng để phân định từng trường hợp cụ thể, đó là thứ nhất, cái thông điệp, cái thông tin mà chúng ta trình bày cho người khác nó có thể không đúng phương pháp. Thay vì chúng ta cần phải bật đèn xanh, đến lúc chúng ta bật đèn đỏ, có đến lúc đó chúng ta phải bật đèn vàng, nhưng mà chúng ta để cái xe của mình nó hư mà, cho nên đỏ hay đèn xanh nó xuất hiện. Đó. Như vậy là cái thông tin mà chúng ta cung cấp cho người khác một cách không đúng trường hợp, không đúng thời, không đúng điều kiện, làm cho người kia giải mã sai những gì mình cần muốn gửi gắm. Và do đó, đó cái đó hàm quan bắt đầu có mặt. Như vậy đó là cái nguyên nhân gọi là về phía của người bị hàm quan. Cái nguyên nhân thứ hai trực tiếp liên hệ, đó là cái nguyên nhân giải mã sai. Tôi nghĩ là thay vì cái nỗi hàm cái nội dung của người ta muốn nói là chuyện A, nhưng mà vì mình là con người có tính cách B, hoặc là mình là một con người có tính cách là phi A, cho nên trong sự kiện đó mình không hiểu nó A là A, mà mình hiểu nó cái người này đưa là chuyện A nhưng mà muốn mình hiểu là chuyện B, chuyện C, chuyện D, cho nên mình lý giải, mình trình bày, mình công bố, mình nhận định, mình phán đoán nó hoàn toàn sai với dụng ý của người đã đưa ra cái thông tin đó. Cho nên đó là cái nguyên nhân của việc giải mã sai cái thông tin và dẫn đến cái nỗi hàm quan giữa hai bên. Và đến lúc chúng ta chỉ là những người hoàn toàn vô tình trong cô ấy, và đến lúc chúng ta nhiệt tình đó, chúng ta nghĩ rằng chúng ta giải mã như vậy là chúng ta giúp cho người kia, nhưng mà không ngờ rằng càng giải mã là cho người kia càng bị sóng rõ, giống như là một cái con kén vậy đó, nó bị dính ở trong cái tơ tằm, càng dùng giấy thì nó càng bị cuốn nhiều hơn. Hay là một cái con thiêu thân, hay là những con ruồi, những con muỗi nhỏ mà bị vướng vào trong cái mạng nhện của nó hàm quan, càng dễ dùng thì thân của mình bị càng cuốn nhiều vòng nhiều hơn, và cuối cùng mình có thể bị chết sớm hơn. Do đó, đó là cái lý do mà làm cho nhiều người khi bị nỗi hàm quan rồi đó, có một cái phản ứng, mặc dù theo nhà Phật không đúng lắm, đó là im lặng. Một cái phản ứng nghĩ rằng là nếu mà tôi nói, tôi nghĩ là tôi có tịch mới rụt rịch. Cho nên bây giờ tôi không rụt rịch, tôi nghĩ là tôi không có tịch. Mà tôi không có tịch, tôi nghĩ là tôi trong trắng, tôi không có gì hết. Và càng làm như vậy, càng làm im, mình cũng càng chết nhanh, nhanh còn hơn là dùng giải nữa. Cho nên có những tình huống chúng ta im lặng, nhưng mà có những tình huống chúng ta phải nói. Và dĩ nhiên là nói là một cách thức để phóng thích không ạ? Nhưng mà phải phóng thích một cách an toàn, ở đây an toàn, trong cái thời điểm an toàn. Đối với những người an toàn, chứ còn phóng thích mà gặp những người đối tượng, hoàn cảnh, điều kiện, thời điểm không an toàn, thì nó phóng thích đó nó trở nên phức tạp hơn, rắm rối hơn nhiều nữa. Cho nên là từ đó đó chúng ta mới suy ra nó có một cái nguyên do khác nữa của một cái nỗi hàm quan, đó là những cái điều kiện tác động. Đó là trước nhất, nó là cái mà thông tin chúng ta cung cấp sai. Cái thứ hai là giải mã sai thông tin, và cái thứ ba là những điều kiện liên hệ. Điều kiện đó có thể bao gồm là những người thân, bao gồm những người không thân, bao gồm những người kẻ thù, bao gồm những người không kẻ thù. Và những người đó nghĩ rằng là họ cần phải dấn thân, cần phải liên hệ đến việc này, cho nên là họ lý giải, họ phân tích, nhận định, đánh giá, làm cho mình có thể suy đi, xét lại làm cho mình có thể nghĩ thế này thế kia, và cuối cùng á nó hàm quang nó được làm lớn ra giống như một cái một kẻ đó, càng đụng á thì nó càng đau. Nhưng mà tao nói là một kẻ luôn có mắt không có mắt, bởi vì nhất là chúng ta bị kẻ ngay chân á, đi tới đâu là nó bị va chạm tới đó, mà trên thực tế thì không phải là cục kẻ không có mắt, mà là lúc chúng ta bị sơ ý đi, chúng ta thiếu chánh niệm tỉnh thức á, cho nên là chúng ta bị va chạm vào cho đó nhiều hơn. Bình thường chúng ta cũng bị va chạm nhưng mà chúng ta không cảm thấy đau là vì không có cục ghẻ, nhưng mà khi có cục ghẻ thì cái cảm giác đau nó xuất hiện và ý thức về cái chuyện va chạm và cái đau đó nó cũng được gia tăng. Thì như vậy là cái cục ghẻ của nó hàng quan đó nó cũng dễ bị va chạm vào người này, vào người kia, vào sự vật, vào sự kiện, và do đó cái nỗi đau nhất nó có thể gia tăng và ý thức về cái nỗi đau gia tăng đó nó cũng xuất hiện một cách tỷ lệ toàn. Như vậy là đứng từ góc độ của nhà Phật thì chúng ta phải hóa giải cái nỗi hàm quan đó như thế nào? Chúng ta thử khảo sát cái câu chuyện ở trong Thần Điêu Đại Hiệp. Có lẽ ở đây những vị nào trên 40 tuổi đã từng đọc qua cái câu chuyện rất hấp dẫn được dựng thành phim không ạ? Cho nên nó có nhiều nỗi hàm quan lắm, chúng tôi nêu một sự kiện thôi. Đó là cái nỗi hàm quan của Dương Qua với Tiểu Long Nữ, đó là cặp vợ chồng mà thách thức lại cái truyền thống văn hóa phong tục tập quán của người Trung Hoa, tại vì người vợ lớn hơn người chồng trên 10 tuổi, mà người vợ là từng là thầy, là người thầy của người chồng. Và Tiểu Long Nữ là một kiếm hiệp giang hồ, rồi cuối cùng là thương người học trò của mình và trở thành cặp vợ chồng rất là lý tưởng, đến độ nhiều người ghen, đến độ nhiều người ghét, đến độ nhiều người cố lập, thầy cho bản thân đều tách rời cái cặp tình nhân đặc biệt đó. Quách Tĩnh là bác của Dương Hoa và có một đứa con gái tên là Quách Phùng, và thở nhỏ thì Quách Tĩnh ở chung với Quách Phùng giống như là hai người anh em, nhưng mà cá tính của hai người này hoàn toàn khác nhau cho nên ghét nhau dữ lắm. Khi lớn lên nó gặp lại trong một cái sự kiện tình cờ đó thì lúc đầu là Quách Phù không thích không thích Dương Hoa, nhưng mà dần dần giao du rồi bắt đầu thấy rằng là anh này có nhiều cái tánh nghĩa hiệp, anh này có nhiều cái chiêu thức rất là hay, một con người rất là đứng đắn đàng hoàng, cho nên cô ta đã đem lòng thương Dương Hoa. Nhưng mà bên cạnh của Quách Phù lại có hai người tên là Đại Võ và Tiểu Võ, tức là hai anh em ruột cùng hầu là cha của Quách Phù, đó là Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Rồi hai người này thương nhau, tranh giành với nhau, cho nên họ đã biến nhau trở thành kẻ thù. Một hôm nọ hai bên mới thách thức nhau, được gọi là nửa khuya như vậy, đi ra ngoài đồng mông cỏ trái đó, gọi là đánh với nhau. Ai chiến thắng thì người đó sẽ trở thành là chồng của Quách Phù. Thì cuộc chiến nó bất phân thắng bại cho đến sáng ngày hôm sau. Thì lúc đó là Dương Quá đi ngang qua, thì tình cờ gặp như vậy, hai người đánh vừa nói là để giành cái người yêu về phía bên mình, thì Dương Quá mới cảm thấy rất là khổ đau mà thương cho hai người này, mặc dù anh ta không hề thương Quách Phù gì cả, chỉ lo anh ta phải ra tay ghi hiệp chặn đến cuộc đó, nói lại và nói rằng là Quách Tĩnh và Hoàng Dung đã hứa gả con gái tức là Quách Phù cho Dương Quá này rồi, cho nên hai anh đừng bao giờ đánh nhau, bởi vì dù các anh có chiến thắng không, anh nào trở thành là gọi là tân lang của cô nàng đó trong tương lai. Cho nên hai người đó nghe vậy chân hững liền, cho nên họ mới dừng cái cuộc đánh lại. Thì trong lúc mà Dương Quá đang phân định cái chuyện đó để tháo gỡ cái nỗi khổ đau chiến tranh của hai người anh em ruột thịt, thì có Tiểu Long Nữ đi ngang qua. Tiểu Long Nữ nghe được như thế vậy, Tiểu Long Nữ cảm thấy là mình chớ vớ, mình bị gọi là Dương Quá gọi là lừa tình, cho nên là cảm thấy rất là buồn, và cô ta đã lấn mặt tìm đến vào trong rừng sâu, và từ đó nó cái cuộc tình lặng lặng đó nó kéo dài đến 10 năm trường, và cuối cùng thì họ cũng gặp lại nhau. Như vậy là chúng ta thấy trong trường hợp này nó có hai tình huống bị hàm quan xuất hiện không ạ? Cái hàm quan thứ nhất đó là Dương Hóa phải tự thừa nhận rằng mình yêu Quách Phục, chứ thực tế thì không có, và anh ta đã tạo ra cái nỗi hàm quan cho cha mẹ của Quách Phục, đó là nói cha mẹ Quách Phục và Quách Phục đã gọi là chấp nhận cái cuộc hôn nhân đối với anh, để gì? Để anh có thể giúp cho hai vợ chồng, hai anh em đè vợ tiêu bỏ, không lâm vào cái cuộc gọi là huynh đệ tương tàn. Như vậy là cái hành động dấn thân trong trường hợp này tạo ra một cái nỗi hàm oan cho cả gia đình của Quách Phù và cha mẹ của cô ta. Nhưng ngược lại thì anh ta là bị một cái nỗi hàm oan khác, đó là cô ta, anh ta bị tiểu long nữ là vợ của mình ghi lại rằng anh ta là một người không chung thủy. Nhưng mà tiểu long nữ là một con người rất khó hiểu biết, do đó là tiểu long nữ nghĩ rằng chắc có lẽ là mình già, cho nên là Dương Quá không còn đem lòng thương mình, yêu mình một cách chung thủy giống như trước đây nữa. Do đó Quách Phù là người xứng đáng, cho nên mình hy sinh cái tình cảm này để cho một người nghĩa hiệp có được một người vợ đẹp, và do đó giang hồ của Trung Quốc sẽ có một cái ngày thái bình dưới cái sự gọi là dấn thân hào hiệp của đôi vợ chồng trẻ này ở trong tương lai. Cho nên cô ta ôm cái nỗi khổ đau về phía bên mình để hy sinh cho người kia được hạnh phúc. Như vậy là mặc dầu tiểu long nữ phát xuất từ một cái tâm lý dấn thân cũng rất là rộng lượng, cũng rất là vị tha, nhưng mà trong cái tâm lý đó cô ta đã tạo ra một cái vần không gian gọi là quan ích, quan ức cho cái người mà mình thương, mà người đó cũng rất là thương mình, gọi là hai người đi tìm lẫn nhau. Mà khi gặp nhau thay gì nó là một cái nỗi vui, nó là một cái niềm hạnh phúc, mà ngược lại nó trở thành một cái bầu trời hoàn toàn ảm đạm mà kéo dài thêm 10 năm lưu lạc với nhau nữa. Cho nên là chúng ta thấy rằng là có rất nhiều nỗi hồng qua. Đứng từ góc độ của logic và lý luận á, nó có cơ sở. Chúng ta có thể là dựa vào sự kiện A để chúng ta kéo theo cái sự kiện B, và chúng ta đi đến cái kết luận C. Và dĩ nhiên những người nghe dựa vào cái logic của sự kiện đó dễ dàng tin. Và dĩ nhiên nếu đại võ và tiểu võ đem sự kiện đó về trách cái người thầy của mình rằng tại sao gọi là hứa gả mình cho Quách Phù, cuối cùng đi là gả cho Dương Quá, thì lúc bấy giờ cái cuộc lặng đặng nó có thể diễn ra ở trong tương lai. Nhưng mà hai người này cũng là hai người biết nhìn lại chính mình, rồi họ tự là hổ thẹn, họ nghĩ rằng là bây giờ chúng ta là những người tài hèn sức kém, cho nên là không bằng được cái tài của Dương Quá. Cuối cùng gọi là cái người đã hứa hôn cho mình bây giờ đã bội ước, không còn nhớ lại những cái lời hẹn ước ngày xưa nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng là trong cái cuộc tình đó, với một cái hành động nghĩa hiệp để giúp cho hai bên có thể sống còn, nó tạo ra đến ít nhất là ba cái tình huống gọi là quan trái khác nhau. Và tác giả của câu chuyện dẫn đến bộ phim đều không tạo ra một giải pháp. Và có lẽ là chính những cái lặng đặng, cái rút mắt đó, nó tạo cho câu chuyện hấp dẫn luôn à. Nó mới kéo dài cái tình tiết được. Chứ còn mà nếu thiếu những cái kịch tính như vậy thì chúng ta xem chúng ta cũng không cảm thấy khoái lắm. Cho nên thông thường con người thích những cái tình huống mà nó trướng ngang, nhưng mà nếu nó trướng ngang với mình thì là mình không chấp nhận. Mà trướng ngang với người khác mình cảm thấy mình khoái, mình xem, mình coi, rồi mình mới kể lại, mình tuyên truyền, mình phổ biến. Còn cái trướng ngang của mình thì mình giấu luôn mất tiêu. Cho nên nó là một cái câu chuyện mà chúng ta thấy nhìn từ góc độ của nhà Phật nó rất là thâm tư. Như vậy là trong tình huống đó, nếu chúng ta áp dụng lời Phật dạy thì chúng ta giải quyết nỗi hàm quan đó như thế nào? Có lẽ là chúng tôi đã có lần trình bày với quý vị về một cái lời phát biểu của một vị tổ ở trong luận Mở Duy Tâm Muội, đó là quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hàng nhát. Cái lời phát biểu này nó rất là hay. Nếu cái tình huống của sự kiện nó như thế này, đó là chúng ta là một con người có bản lĩnh chịu đựng, chúng ta không bao giờ bị chinh phục bởi những cái lời khen và tiếng chê của người khác, và tất cả những cái phản ứng cô lập, chống đói, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe, vai trò, vị trí, sự nghiệp, hạnh phúc của chúng ta trong cuộc đời chúng ta cũng không ăn, thì lúc bấy giờ cái khuynh hướng của lời nhận định đó nó như là một cái phương thuốc để làm cho chúng ta trở thành một hòn đá trước biển khơi, nghĩa là không bao giờ bị lung lay trước ông bà bọn ta. Trường hợp thứ hai nó cũng rất là tốt, đó là trong tình huống dầu chúng ta có thanh minh thì người ta cũng không bao giờ lắng nghe sự thanh nga. Tôi nghĩ là càng thanh minh thì cái sự kiện thanh nga càng rõ ràng, và do đó người ta quy kết mình vào cái tình huống là có thật trục lịch, do đó thà im lặng còn hơn. Nhưng mà ngược lại có rất nhiều tình huống chúng ta chỉ cần gọi là mở miệng ra trình bày có lý do, trình bày có sự cảm thông, trình bày không bằng thái độ của sự quy kết, trình bày không bằng một cái sự hiềm hận, mà trình bày như là một người có trách nhiệm cần phải nói chính xác về những gì diễn ra liên quan đến mình, hoặc là cái sự nghiệp của mình ảnh hưởng trực tiếp hoặc là gián tiếp với người khác. Và khi mình trình bày như vậy thì dĩ nhiên rằng là có người sẽ đồng ý, có người sẽ không. Nhưng mà về phía gọi là lương tâm và trách nhiệm, chúng ta cảm thấy rằng là mình không còn có loại nào, mình đã nói hết những gì mình cần muốn nói, mình trình bày để cho người kia thấy được cái dụng ý của mình trong sự kiện đó, trong sự việc đó là như vậy. Và do đó nếu họ hiểu được thì cái nỗi hàm quan được tháo gỡ, còn nếu họ không hiểu được thì lúc bấy giờ nỗi hàm quan nó chỉ là một chiều ở phía những người không chịu hiểu mình, còn về phía mình nó không có bị rút mắt lại. Cho nên trong trường hợp đó chúng ta thấy rằng là cái lời nói đó nó trở nên rất là quan trọng. Và lời nói trong trường hợp này có thể được xem như là một viên thuốc để chữa lành cái căn bệnh hàm quan. Bởi vì nếu mình không nói ra thì làm sao người ta biết được đâu là phải, đâu là trái, đâu là trách nhiệm và đâu không phải là trách nhiệm. Nhưng mà nói thì phải nói với một cái lòng cảm thông, thì lúc bấy giờ người kia nghe mới có thể dễ dàng chấp nhận. Và khi họ chấp nhận, họ biết được rằng là mình đã nghi qua người khác, mình đã quy kết sai người khác, mình đã tác động cộng đồng cô lập người khác, mình đã làm cho cộng đồng ảnh hưởng xấu đến người khác đó. Bỗng nhiên họ có một cái sự gọi là hối hận lương tâm. Lúc bấy giờ người đó có thể gọi là giải bày cái sự hối hận đó bằng những hành động rất cụ thể, có thể rất là công khai, có thể bằng những phương tiện mà họ đã tạo cái nỗi hàm quan cho người khác, thì cũng chính những phương tiện này họ vận dụng để tháo gỡ nỗi hàm quan kia. Thế đó là cái cách nói và cái sự kiện nói, nó là một nhu cầu, nó là một nghệ thuật. Vậy đó nếu không khéo thì nó có thể bị trở thành rắm rối, nhưng mà nếu khéo léo thì nỗi hàm quan có thể gọi là được tan biến một cách rất là an toàn. Ở trong cuộc đời của Đức Phật có rất nhiều sự kiện nỗi hàm quan là đeo với ngài giống như là bóng không rời hành. Khi nói sự kiện đó ra thì có lẽ là quý vị sẽ ngạc nhiên, nói rằng là chúng ta thường ca ngợi Đức Thế Tôn là một bậc phước và trí đầy đủ. Mà nếu phước đầy đủ thì làm sao có những cái nghiệp xấu phải không ạ? Phước đó là hệ quả của một nghiệp tốt, làm sao có những cái nghiệp đó để dẫn đến tình trạng bị người ta hiểu sai về ngài, nhận định sai về ngài, phán đoán sai về ngài, quy kết sai về ngài. Nhưng mà trên thực tế là chúng ta thấy nó đã từng diễn ra trong lịch sử. Và thường là những con người mà có chiều kích đóng góp cho cộng đồng xã hội ở mức độ cao và sâu thì nỗi hàm quan diễn ra đối với người đó nó cũng là tương tự như vậy. Nếu chúng ta là một cái tầng nhà với một cái chiều kích cao 110 tầng như là hai tòa nhà thương mại của Mỹ thì bây giờ cái sức gió ở trên độ cao đó nó cũng tương đương như vậy. Mà nếu chúng ta là một cái tầng gọi là thứ 200 gọi là 300 sau này nếu có trên mặt đất này, thì lúc bây giờ cái sức gió nó cũng theo đó mà gia tăng. Cho nên là dân gian Việt Nam thường nói đó là gọi là Phật cao nhất sức, ma cao nhất trưởng, tức là Phật cao cỡ nào thì ma cao cũng cỡ đó. Nhưng mà đến một cái mức độ nào đó thì ma không còn vối tại nhón chân lên được nữa, thì lúc bây giờ Phật trở thành là đặc thủ, đặc cô cầu bài ở trong cuộc đời. Cho nên là chúng ta ít nhiều vẫn có được một cái niềm an ủi, không ạ? Tức là cái thiện, cái tốt, cái chân lý nó vẫn là nằm ở một cái thế gọi là ưu tiên, một cái thế gọi là hoàn toàn có lợi, một cái thế mà vượt qua một cái mức độ nào đó thì những cái thấp hơn không thể nào vối lên tới được nữa. Và do đó chúng ta có thể sống an toàn, có thể sống hạnh phúc, sống đảm bảo một cách lâu dài. Cho nên là cái cách thức gọi là nói ra những điều mình nói đó là điều mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển. Dĩ nhiên là chúng ta thấy cái trường hợp này nó hoàn toàn khác với cái cách thức dạy ở trong Luận Mở Duyên Tâm Muội. Có một câu chuyện đã từng diễn ra trong lịch sử, đó là một hôm nọ có một thanh niên có một ước chế rất là lớn, đó là vợ cô ta ly dị với vợ của anh ta, ly dị với anh ta, rồi bỗng dưng trở thành đệ tử của Đức Phật. Thì dĩ nhiên là Đức Phật đâu có hề muốn cái cô ta trở thành đệ tử của mình rồi từ bỏ ông chồng đâu. Cái sự kiện nội kết giữa hai bên nó có sẵn đâu rồi. Rồi sau khi bỏ thì cô ta lại được người ta hướng dẫn đến gặp Đức Phật. Rồi tới gặp Đức Phật thì cô ta trở thành người Phật tử. Thế nên anh ta anh hiểu lầm, nó là có lẽ là ông Phật ông dùng bùa mê thuốc lú vậy này, cho nên bà vợ của mình là bỏ mình đi theo ông Phật. Và lúc đó thì người ta chỉ nói là đi theo thầy chùa thôi. Mà nó thầy chùa chỉ vui chứ lúc đó ta gọi là Buddhika, tức là ông thầy đầu trọc, ông sao mà đầu trọc. Bởi vì Đức Phật Thích Ca là người mở ra cái truyền thống người xuất gia cạo đầu để bỏ đi cái vẻ đẹp của người thế gian. Người ta thường nói là cái săn cái tóc là có con người, là cái mà con người có thể xem nó như một nét đẹp, là cái để hãnh diện, tự hào, để xác định cái vóc dáng hình hài của mình so với những người gọi là cùng cộng đồng hay chung cộng đồng với mình. Cho nên nhà Phật nói là những cái một cuộc đời lấy đó làm cái bàn đạp cho cái thẩm mỹ, cho cái nét đẹp, cho cái hạnh phúc đó, thì ngược lại nhà Phật xem đó như là cái mà mình phải bỏ đi để mình đi ngược lên khuynh hướng của cuộc sống, và từ đó mình mới vượt lên trên những cái thường tình và có những cái giá trị khác với thường tình đó. Như vậy là cái đổi hồng quang ở Đức Phật rất là lớn, không ạ? Đó. Là một Đức Phật nét đẹp như là Gia Du Đà La, có thể nói là đẹp còn hơn những hoa hậu thế giới ngày hôm nay, mà Đức Phật còn bỏ mà, huống hồ chi một cô thiếu nữ thông thường mà đã từng có chồng rồi, là sao mà Đức Phật lại có những thái độ như vậy? Ấy thế mà cái anh thanh niên này anh nghi quá, anh ghen quá đi, cho nên ảnh cũng nói rằng là Đức Phật làm chuyện đó rồi. Nhưng mà Đức Phật nói là những cái này không có trong chúng tôi không làm những điều này, những điều này là những điều hiểu sai chúng tôi xin trình bày những điều đó. Thế là chúng ta thấy là cái cách thức mà Đức Phật nói trong cái điều là như thế nào? Tức là chúng ta phải có cái nhiệm vụ để tháo gỡ nỗi hàm quan ở người kia, còn người kia chấp nhận không đó là chuyện của họ. Còn nhiệm vụ chúng ta làm xong rồi là chúng ta cảm thấy nó nhẹ lương tâm, là bởi vì cũng do mình mà người kia không làm. Gia đình là mình phải nói, dĩ nhiên là mình nói làm sao để người kia có thể trở thành bạn của mình, để người kia có thể trở thành người thân của mình, chứ phải để quy kết trách nhiệm cho người kia, làm cho người kia không còn chỗ đứng, đẩy họ vào trong chương tường. Thì cách thức mà giải hàm quan trong trường hợp đó nó làm cho hàm quan càng ngày gia tăng. Cho nên chúng ta thấy rằng là giữa lời dạy của Phật và lời dạy của tổ là nó có một cái chuyện cách khác nhau, và do đó khi ứng dụng chúng ta thấy có giá trị của nó cũng hoàn toàn khác nhau. Cho nên ở đây chúng ta không nói là trường hợp của Lượng Bảo Dư Tâm Bộ là sai, của Đức Phật là đúng, mà chúng ta có thể nói rằng là có những tình huống chúng ta áp dụng cái Luận Bảo Dư Tam Muội về trực kích gọi là quan ức không cần biện bạch. Nhưng mà có những trường hợp chúng ta cần phải trình bày để gì? Để người kia hiểu được mình, và do đó nỗi hàm quan nó có thể được tháo gỡ. Cho nên theo chiều kích của nhà Phật đó, thì khi mà cái sự kiện hàm quan nó xuất hiện giống như một con cá bị vướng vào trong một cái lưới, càng vùng vẫy chừng nào thì con cá nó càng bị mau chết sớm chừng đó, nó bị xước vỡ vào những cái mắt lưới. Nên lúc đó Đức Phật nói là chúng ta hãy bình tĩnh, chúng ta đừng có sự phản ứng, ví dụ như là khóc lóc, buồn đau, rồi cái nỗi buồn đau đó giam giúp mình trong một căn phòng, mình buồn mình không nói không ăn, rồi mình bỏ công việc làm, rồi mình có cái cách gọi là tiêu cực thụ động, hay là mình xem những cái thước phim buồn, hay là nghe những cái bản nhạc gọi là buồn, thì lúc bây giờ cái nỗi buồn đó đó nó sẽ làm gia tăng, nó làm thêm cái hương vị cho cái nỗi oan ức. Và lúc bây giờ con người chúng ta gọi là có cũng như là mất, đang hiện hữu giống như là không hiện hữu. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đừng đặt mình trong một cái hoàn cảnh mà kinh thường gọi là bất thuận lợi, để cho cái nỗi buồn của nỗi hàm quan nó được gia tăng. Và lúc đó chúng ta mới có cơ hội đẩy cái nỗi hàm quan nó ra khỏi cái thành trì ngôi nhà gọi là nhận thức, hành động, ứng xử của mình đối với những người khác. Cái tình huống thứ hai Đức Phật dạy đó là chúng ta cần phải thiết lập một cái mạng lưới, nói theo ngôn ngữ này, tức là chúng ta phải tìm những người bạn thiện hữu tri thức. Chúng ta có thể nói đó là một cái mạng lưới liên kết giữa mình và những người thân, giữa mình và cộng đồng, giữa mình và những người đối tác trực tiếp hoặc là gián tiếp. Khi thiết lập cái mạng lưới gọi là đối tác như vậy đó, thì bỗng dưng chúng ta sẽ có được cái dịp hiểu được cái bản chất của cái gút mắt hàm quan giữa mình và người kia đang diễn ra ở mức độ nào, tại sao nó có mặt, và ảnh hưởng của nó như thế nào ở hiện tại và tương lai. Khi ta thiết lập có cái mối liên kết như vậy thì bỗng dưng chúng ta sẽ chấp nhận rằng là phóng thích nó như là một nhu cầu, và nếu không phóng thích đó thì giống như chúng ta chứa đựng những cái rác sến ở trong cái sọt rác của ngôi nhà của mình, và cái rác sến này nó có thể để trở thành cái mùi cấu quế, và lúc nó tạo ra những cái vi khuẩn không tốt cho sức khỏe của mình. Thì nói hàng qua nó cũng vậy, nó là những cái loại vi khuẩn, nó có thể là một cái chất liệu của bệnh ung thư, nó có thể làm cho tâm của mình bị gọi là ung thúi, hoặc là làm cho tâm của mình không còn bén nhạy, không còn tích cực, không còn gọi là tha thiết với cuộc đời, với con người. Và từ đó về sau có thể là mình không bao giờ muốn dấn thân, không bao giờ muốn làm việc, không bao giờ muốn phục vụ, bởi vì mình nói rằng là càng làm nhiều việc tốt chừng nào thì nỗi hàm quan càng gia tăng, rồi lời phê bình chỉ trích nó có mặt, và do đó thà tốt nhất mình không làm để mình không bao giờ gặp những tình huống gọi là trái ngang tương tự ở trong tương lai. Như vậy cái chất liệu ung thư đó nó làm cho cái hoạt dụng của nhận thức và tâm lý cũng như là hành động ứng xử hàng ngày của chúng ta không còn như cách thức mà trước đây chúng ta đã từng làm, đã từng nhận thức. Do đó mình cần phải khôn ngoan để mà chữa trị cái hạt giống bệnh này, mà không á nó sẽ rất là nguy hiểm. Thế thì trước nhất là nhà Phật dạy chúng ta khi mà thiết lập một cái mạng lưới đó, chúng ta cần phải gọi là cô lập nó lại, khoanh vùng nó. Khoanh vùng nó giống như là chúng ta tiêm chủng một cái chất thuốc vậy đó. Chất thuốc này nó có một cái năng lượng kháng thể hỗ trợ cho những cái lực lượng kháng thể có trong người, cô lập nó lại trên một vùng để cho cái vùng này nó không ảnh hưởng đến những người khác. Có nghĩa là chúng ta có thể bị nổi hàm quang với người A, nhưng mà chúng ta đừng lấy cái nỗi hàm quang với người A để chúng ta tạo cái mối quan hệ không tốt đối với người A phải, gọi là A hai phải, A ba phải, có nghĩa là những người thân của người đó. Như vậy là cái thiết lập tình cảm và mối quan hệ trong trường hợp này nó là một cái gì đó rất là khách quan, và do đó đó chúng ta có thể không vui với người đó, nhưng mà không bao giờ không vui với những người thân của người đó, với những người thương của người đó, với những người có liên hệ đối tác với người đó. Thông thường cái tâm lý của chúng ta là khi chúng ta không thích một người nào đó, chúng ta cũng muốn những người thân của mình không thích người đó, giống như cái cách thức của mình không thích. Như vậy là chúng ta tạo ra một cái liên minh, và cái liên minh này là cô lập cái người kia lại. Và tương tự chúng ta cũng muốn cái người kia có những liên minh tương tự lại, và hai liên minh này nó đối kháng với nhau. Cho nên càng tạo liên minh thì chúng ta càng làm cho vấn đề trở nên rắm rối. Và thông thường nếu chúng ta là một con người quá nặng tình cảm thì chúng ta có thể gọi là biến cái người con của mình trở thành liên minh với mình. Ví dụ mình là một người mẹ và người con đó là hiểu mình lắm, cho nên mình thấy rằng là cái nỗi hào quang mà do người chồng gây ra, tức là ba của đứa con của mình gây ra, lúc bây giờ mình mới nói xấu với người chồng của mình cho con mình nghe, và do đó mình kéo đứa con mình về phía bên mình, đẩy gọi là cái ông chồng mình vào trong một cái thế mà gọi là lẽ ra nó phải hiếu thảo, nó phải cung kính, lúc bây giờ nó xem cái người cha đó là một kẻ gọi là tội đồ, nó xem đứa cha đó như là một con người mà tạo ra nỗi khổ đau cho người mẹ, nó xem người cha đó như là một kẻ xa lạ, như là một cái gánh nợ ở trong ngôi nhà. Và do đó là chúng ta đã tạo ra cái mối phức tạp, gọi là từ một cái nỗi hàng quan nho nhỏ, chúng ta đã làm cho cái nỗi hàng quan đó nó trở thành một cái căn nhà mà trong đó không còn khí oxy để thở, mà chỉ còn là carbonic của những nỗi đau, của những niềm buồn, của những cái nỗi chết, của những cái gút mắt, của những cái bất hòa, nó khống chế toàn bộ cái hoàn cảnh đời sống của chúng ta. Thì như vậy là chúng ta càng tìm liên minh đứng về phía mình để cô lập người kia, thì chúng ta tạo cái tình huống của nỗi hàm quan đó ngày càng phức tạp. Và như vậy là nó bắt lại một cách rất là lâu dài. Do đó khi thiết lập một cái mạng lưới đó, thì người đó nó trước nhất phải thừa nhận rằng là mình là một con người có thể không có sự thăng bằng về cảm xúc và tình cảm trong tình huống này. Vì đó mình đang cần rất nhiều sự hỗ trợ của người khác. Chỉ như sự hỗ trợ trong trường hợp này có thể là hỗ trợ của người thân, hỗ trợ của người thương, hỗ trợ của những người gọi là cộng sự. Có nhiều người họ rất là mặc cảm, họ không bao giờ muốn để cái chuyện của mình cho người khác biết, cho nên cứ ôm ấp cái niềm hàm quan đó trong con người, mà trong cái đó sức dự định của mình thì không có. Cho nên là càng gọi là che giấu chừng nào thì cái nỗi hàm quan đó nó bị viêm phòng lên chừng đó, nó viêm bên trong mà mình không thấy. Nó viêm đến độ là mình khi mà được hỏi đến mình nức nở, nói không nên lời, và do đó đó nó tạo ra một vấn đề ngày càng phức tạp. Như vậy là khi thiết lập cái mạng lưới để mà tháo gỡ nỗi hàm quan thì chúng ta phải chấp nhận cái sự giúp đỡ của người khác. Dĩ nhiên là chấp nhận ở một cái cách thức để cho mình có thể tự vươn lên được. Người kia chẳng qua chỉ là cái công cụ hỗ trợ. Giống như là bây giờ chúng ta bị đau hai cái chân, chúng ta phải cần đến cái gậy để chúng ta đứng lên. Và tất cả những người cộng sự của chúng ta, đối tác trực tiếp và gián tiếp, sẽ trở thành một cái gậy, hai cái gậy, sẽ là cái bàn tay, sẽ trở thành cái thân để chúng ta dựa, chúng ta nắm, chúng ta vị lên. Lúc bây giờ cái người mà bị quật ngã trong nỗi hồng quang có thể đứng vững lên từ đôi bàn chân nhận thức của mình. Thì lúc bây giờ là cái cách quá giải trong trường hợp này nó có thể là nó có hiệu lực ở mức độ nào đó. Cho nên chúng ta thấy là những nỗi hào quang đó đôi lúc nó nhỏ và không quan trọng, mà nếu như chúng ta không biết cách thức để mà chữa trị nó có thể bị lỡ lét nhiều hơn, lớn hơn, và do đó ảnh hưởng nó đến đời sống cộng đồng của chúng ta cũng rất là sâu. Cái phương pháp mà chúng ta có thể áp dụng đó là chúng ta có thể tạo ra một cái bề mặt gọi là an ủi tinh thần. Đó là chúng ta nghĩ rằng là nếu như cuộc đời này ai cũng hiểu lầm chúng ta, hiểu sai chúng ta, là giải pháp chúng ta. Nhưng ít nhất có một người, đó là Đức Phật, với tuệ giác của Ngài, với tha tâm tâm của Ngài, có thể hiểu được cái chất liệu đạo đức, cái chất liệu dấn thân, cái con đường phục vụ của mình là vô ngã vì ta, không giống như những gì mà cuộc đời đã là phủ phạm đối với mình. Cái tâm niệm đó nó là một cái chỗ dựa tinh thần. Khi mà trong cuộc đời này mình tìm những người thân hiểu mình, chia sẻ với mình, mà người đó đều tước bỏ ra đi, và người đó có thể kháng cự, đẩy mình vào cái chỗ mà không còn chỗ đứng. Rồi bây giờ chúng ta vẫn còn một cái gì đó để chúng ta gượng dậy, chúng ta đứng dậy trong cuộc đời, và nghĩ rằng là ít nhất là có một nhân vật như vậy hiểu được mình. Và do đó không có gì để mình phải bị hoảng hốt, mình sợ hãi. Và do vì không bị hoảng hốt, không sợ hãi, cho nên hành động của mình không phải là nỗi khủng bố của người khác. Hành động của mình không phải là một cái chấm dứt đối với mối quan hệ với những người khác, mà nó đang tìm cách để mà chỉnh đốn lại, để mà chữa trị lại những cái gì nó đang bị bệnh tật, đang bị khập khiễng, đang chưa được hoàn thiện, thì nó có thể được hoàn thiện ở hiện tại hay là trong tương lai. Nhưng mà cái phương pháp tâm niệm trong trường hợp này nó cũng có thể có những phản ứng phụ. Đó là nếu chúng ta là một cái con người hòa vào cái tín ngưỡng mà không có cái chất liệu của nhận thức, của lý luận, của hiểu Phật, hiểu Pháp, hiểu nhân quả, hiểu giá trị của sự đóng góp, thì lúc bấy giờ cái tâm niệm đó nó làm cho nỗi hàm quan này ngày càng gia tăng khổ đau. Bởi vì lúc chúng ta tâm niệm chúng ta mong Phật gia hộ, mong Bồ Tát cứu độ, ấy thế mà nỗi hàm quan họ xuất hiện. Cho nên đôi lúc đó chúng ta không vào tên Phật nữa, thì đó là Phật không linh. Hoặc là chúng ta có thể bỏ cái chùa đó, nói có lẽ là cái chùa này ông thầy này ông bê bối lắm, cho nên là Phật đang không linh gì hết trơn, thì là đi qua chùa khác. Những quan niệm đó là những quan niệm hoàn toàn sai lầm. Có một sự kiện có thật, tức là có một sư cô muốn ra đời, và khi mà ra đời như vậy thì cô ta cũng đã từng gọi điện thoại hỏi thăm nhiều thầy khác nhau. Thì cuối cùng thì sư cô có điện thoại hỏi chúng tôi, chúng tôi hỏi là tại sao cô lại ra đời. Hỏi cô xuất gia hồi năm nào, cô nói là xuất gia hồi năm 7 tuổi, bây giờ là 30 mấy tuổi, như vậy là gần 30 năm ở trong chùa, hiểu giáo lý, đã học tốt nghiệp cao đẳng Phật học, tức là về giáo lý hiểu rất là nhiều, mà tại sao lại phải ra đời? Như vậy lý do ra đời của cô là gì? Thì cô nói là mỗi lần mà tôi quỳ trước Đức Phật, bày tỏ lòng tôn kính với Ngài, thì cái lòng bất mãn đối với Ngài nó xuất hiện. Tại sao như vậy? Đó là trong cuộc đời của tôi có nhiều nỗi hồng vàng quá. Tôi giao du tiếp xúc với người khác thì bị chúng bạn nói rằng là gần như là mình không có giữ giới luật. Trong khi đó cái mối quan hệ đó là mối quan hệ hoàn toàn đứng đắn, hoàn toàn lành mạnh. Và khi mình trình bày thì không ai lắng nghe. Cho nên là sự kiện đó đã được đem ra chúng để mà trị phạt, làm cho mình mất mặt, làm cho mình có những nỗi đau, làm cho những người bạn bây giờ không dám thân với mình nữa, làm cho nhiều người xa lánh mình. Cho nên là ý nghĩa giá trị của cuộc đời mình không còn nữa. Nỗi quan cái nó lớn quá. Mà mỗi lần cầu nguyện Ngài nghĩ rằng là Ngài có thể gia hộ, Ngài có thể ủng hộ tinh thần, ấy thế mà mỗi lần trước gọi là cầu nguyện Ngài thì cái nỗi hàm quan nó lại tăng lớn hơn nữa. Cho nên là Phật không có công bằng, cho nên thôi bây giờ ghét Ngài lắm, quán trách Ngài, nó là tại vì do Ngài mà nó có ra những cái chuyện này, rồi Ngài không thương con, cho nên là cô ta muốn ra đời. Thì dĩ nhiên là một người có học Phật Pháp á, những hạt giống của sự hiểu biết nó đã được gieo trồng sẵn rồi. Nhưng mà đôi lúc á, những hạt giống này nó được phủ trùm bởi rơm, bởi đá, bởi những cái chất liệu mà làm cho hạt giống đó không được chuyển nở. Cho nên mình chỉ cần gọi là tạo cái cách xúc tác đẩy những cái khỏa lát đó ra một bên, thì lúc bây giờ hạt giống kia có thể được sinh sôi nảy nở được. Thì chúng tôi chỉ góp ý với sư cô như thế này. Đó là mình phải hiểu rằng là tất cả mọi việc diễn ra trong cuộc đời này nó đều có dây mơ rễ má, tức là nhân quả và duyên. Có những trường hợp chúng ta làm rất tốt nhưng mà chưa chắc là người khác đánh giá mình đúng với những gì mình đã làm, đôi lúc nhận định đánh giá ngược hoàn toàn lại nào. Lúc bây giờ nếu chúng ta là một con người mà thiếu cái chất liệu của người dấn thân trên tinh thần Bồ Tát đạo, thì chúng ta có thể quán trách cuộc đời, chúng ta có thể chán nản, chúng ta có thể gọi là từ bỏ. Nhưng mà là một cái người dấn thân thì chúng ta phải lấy đó làm niềm vui, thì nghĩ rằng là tất cả những điều này nó chứng tỏ rằng là con đường dấn thân một mình phục vụ của mình có ý nghĩa. Cho nên ma chứa nó xuất hiện càng nhiều. Do đó là mình phải lấy cái tâm niệm rằng là nó không phải là nghiệp đến hay là trả nghiệp, mà nó là một cách thức để mà cho những hạt giống xấu của mình trong quá khứ nó bị quật ngã. càng nhiều chứng duyên thì sự quật ngã nó càng gia tăng, nó càng nhiều. Cho nên cứ dấn thân như vậy. Cái thứ hai nữa, trong bản thân của Đức Phật lịch sử chúng ta cũng thấy là có rất nhiều nỗi hồng quang diễn ra đối với ngài. Như vậy là mỗi một con người, dù là Phật, dù là Bồ Tát, dù là A La Hán, dù là con người phàm, cũng đều có cái hệ nhân quả riêng. Và do đó chúng ta không thể gọi là giao cái vận mệnh của mình cho ngài. Chúng ta có thể lấy bài học của ngài, chúng ta có thể lấy giáo pháp của ngài, chúng ta có thể lấy những tấm bản đồ của ngài cung cấp về con đường của an vui hạnh phúc để áp dụng, để đi, để hành trì thì chúng ta được an vui. Còn chúng ta không thể nói rằng là tin vào ngài, giao khoán vào ngài thì ngài sẽ giải quyết tất cả mọi vấn đề an vui hạnh phúc khổ đau hay là những cái rắc rối, những cái điều kiện, cái thuận lợi hên xui mai rủi chúng ta được. Cho nên là khi mình hiểu được điều đó, hiểu được cái hệ lý nhân quả như vậy thì không bao giờ chúng ta nghĩ rằng là Đức Phật sẽ giúp cho mình thoát khỏi nỗi hồng quang, mà chúng ta phải nghĩ rằng là cái nỗi hồng quang này đó nó có thể là một cái điều kiện để nuôi lớn cái tâm lượng của mình, nó có thể là một cái búa đập nát mình nếu mình là một cái đinh dọn, nhưng mà nó có thể là một cái búa để rèn nếu mình là một cái cây gươm tốt, nó rèn cho cái gươm mình thật là đẹp, cái dụng cụ của mình thật là vững, thật là bền, và do đó con người của mình có đủ bản lĩnh để dấn thân một cuộc đời nhiều hơn nữa. Cho nên mình hãy mừng trước những sự kiện nào, càng cầu nguyện mà Đức Phật không gia hộ, Bồ Tát không có hộ trì, nhiều chừng nào dịch duyên chướng ngại xuất hiện nhiều chừng đó, mình cần phải mừng, bởi vì mình nghĩ rằng là các cái điều kiện đó nó giúp cho mình trả những cái được cái nghiệp xấu trong quá khứ một cách rất là nhanh chóng. Thì khi mà có cái như vậy thì cô ta là phấn chấn lên, không có muốn ra đây nữa. Chứ bằng không cô ta nói rằng là thấy rằng là trong cuộc đời này chỉ có Phật là một cái niềm an ủi lớn nhất ấy thôi, mà ngài cũng không hiểu mình, ngài cũng không có gia trì hộ niệm mình. Như vậy là những cái phương pháp nói chung nó đều có hai phương diện, tốt và không tốt. Không tốt đó là cái phương diện phản tác dụng, và hễ là một cái phương pháp thì cái chất liệu phản tác dụng của nó không thể nào loại trừ, nó vẫn có. Cho nên mình phải biết áp dụng cái phương pháp nào nó thích hợp với mình nhiều nhất để cho cái chất liệu phản tác dụng nó có mặt ít nhất. Nếu mình là một con người hoàn toàn gọi là của tín ngưỡng, mà mình lấy cái tâm niệm rằng có Phật hiểu mình để mình vượt ra khỏi nỗi oan khiên, thì cái nỗi đau đó nó sẽ không bao giờ tháo gỡ được đâu. Như vậy trong trường hợp này mình phải gieo trồng những hạt giống của nhận thức, của hiểu biết, của bản lãnh, của dấn thân, của sự so sánh giữa mình với các vị Bồ Tát và Phật trong lịch sử, rằng các ngài cũng đã tin như vậy, nhưng mà các ngài đã chiến thắng, các ngài đã xem thường, các ngài đã chứng tỏ rằng mình không hề bị những ngọn gió đó chinh phục. Rồi bây giờ chúng ta nên áp dụng để cho những cái hạt giống mà của tri thức, hạt giống của lý trí, hạt giống của sự chịu đựng nó được cấy vào trong mảnh đất tâm và hành động của sự của chúng ta. Lúc bây giờ chúng ta mới thoát khỏi những cái khổ đau ở trong cuộc đời. Cái phương pháp kế tiếp mà chúng ta có thể áp dụng đó là cái phương pháp gọi là sám hối. Sám hối như là một cái cách thức bày tỏ những cái sai lầm của mình nếu có trong quá khứ mà mình có thể là không ý thức. Là bởi vì trong cái chiều kích sống từ đời này sang kiếp kia, mình có thể đã gieo trồng những hạt giống xấu đối với người khác, mình có thể chu dập người khác, mình có thể nhận định sai người khác, mình có thể phán đoán sai lầm người khác, mình có thể làm cho người khác khổ, người khác đau, người khác ngã quỵ, người khác gọi là không có lối thoát trong cuộc đời. Thì tất cả những hạt giống đó nó phải trổ quả ở đời này hoặc là đời sau, hay là đời sau nữa. Cho nên mình cứ tâm niệm rằng là cứ mỗi một đau quan khiên ở chúng ta nó phải có những hạt giống tương ứng của đó trong quá khứ mà mình đã tạo ra. Cho nên khi mà gặp nó quan khiên, thay vì chúng ta buồn, chúng ta khóc, lúc bây giờ chúng ta nghĩ rằng là có lẽ mình đã có làm cái gì đó không ổn, cho nên lấy cái cớ này để mình sám hối. Và khi sám hối thì chúng ta phải nêu ra một quyết tâm, đó là chúng ta một ý thức rất là rõ rằng là chúng con ý thức được rõ rằng những điều mà chúng con mang lại cái nỗi oan khi cho người khác một cách vô tình hay cố ý, làm cho người khác bị khổ đau, làm cho người khác mất chỗ đứng, làm cho người khác bị hoạn nạn, làm cho người khác có thể đánh mất luôn cả cuộc đời, thì tất cả những nỗi oan khi đó chúng con sẽ không bao giờ tái phạm ở hiện tại và tương lai. Cho nên mong làm sao cho những người bị oan khi, nếu có thể là trở thành những người bị chết uổng, chết oan, gọi là tháo gỡ cái nỗi oan khi đối với mình, và từ đó đó chúng con sẽ sống một cách an lành và không bao giờ tái phạm. Thì khi mình phát khởi lên một cái lòng sám hối như vậy thì bỗng dưng rằng là các hạt giống xấu trong quá khứ nếu có nó sẽ rơi rụng. Cho nên sám hối nó chính là một cái viên thuốc để chữa lành những căn bệnh. Có thể chúng ta nói rằng đây là một cái cách thức gọi là siêu hình học, nhưng mà cái siêu hình học này nó không có gì là siêu vật lý, mà nó hoàn toàn vật lý. Bởi vì có những cái chúng ta không thấy bằng con mắt, mà chúng ta có thể thấy bằng cái nhận thức, chúng ta có thể thấy bằng cái sự cảm nhận, chúng ta có thể thấy bằng những cái sự kiện nó liên hệ trực tiếp bằng cái kinh nghiệm của mình hoặc người khác để lại. Cho nên những sự kiện là hạnh phúc khổ đau, thuận lợi và nghịch cảnh, những cái chướng tai và gai mắt, những cái mà mình và người khác khác nhau hoàn toàn, nó đều ít nhiều gắn liền với những hạt giống mà mình và người khác tạo ra. Cho nên là chúng ta phải lấy cái dịp đó để mà ăn năn hối hận, sửa đổi làm lại. Dĩ nhiên là bản chất của sự sám hối trong trường hợp này là chúng ta phải gieo trồng, cấy vào trong cái hành động, thông qua con đường của nhận thức và ứng xử, những hạt giống nó mang cái chất liệu của sự đối lập thì mới có tác dụng. Tôi nghĩ là nếu trước đây chúng ta là một con người, ví dụ như là làm thầy cãi hay là làm thầy biện hộ, vì chúng ta thích tiền quá, cho nên chúng ta biết rằng người kia có lỗi, nhưng mà chúng ta phải tìm ra cái lỗ hổng của luật pháp để chúng ta gọi là cải đen thành trắng. Như vậy là trong trường hợp cái người này được thắng kiện thì nó tạo ra một cái nỗi quan khi cho cái người bị thua kiện rất là nhiều. Cho nên cái nỗi hàm quan nó lớn ghê gớm lắm. Và nỗi hàm quan này nó được cấy dựng bằng một cái sự chú ý, đó là chúng ta lợi dụng vào cái sự gọi là chưa hoàn thiện của luật pháp để chúng ta làm người kia bị khổ đau. Cho nên cái nghiệp quả trong trường hợp này nó rất là lớn. Do đó là chúng ta phải gieo trồng những hạt giống đó là đối lập, bằng cách là chúng ta gọi là binh vực cái tốt và chúng ta lên án cái xấu. Chúng ta có thể vạch mặt chỉ tên những cái xấu để cho người khác không bao giờ vấp ngã trên những cái ổ gà, ổ voi, ổ chuột của nó. Và do đó chúng ta có thể thiết lập thêm, nếu đó là một cái con sông của những cái khổ đau, thì chúng ta phải là con người tặng cho những người khác những chiếc thuyền, những chiếc phà, hay là những cái phao, hay là những công cụ để người kia có thể là bám víu cho nó mà thoát khỏi cái cơn sóng gió dập dồn. Hoặc nếu như chúng ta là một cái con người có điều kiện để phát ngôn, thì lúc bây giờ chúng ta có thể là tận dụng cái vai trò vị trí của mình có để mà tuyên ngôn một cái giá trị, mà giá trị đó có thể mang lại lợi ích cho số đông, mang lợi ích cho rất nhiều người. Lúc bây giờ những hạt giống này đó là những hạt giống của sự xây dựng hạnh phúc trên nền tảng binh vực cái thiện, cái tốt, cái chân lý. Lúc đó là hạt giống này nó sẽ bắt đầu hoạt dụng như là một cách gọi là loại trừ với những hạt giống xấu trong quá khứ. Thế nhân quả nó là một cái trận chiến mà diễn ra giữa hai cái hạt giống hay là hai năng lượng mà bảo lập về tính chất. Cho nên là bằng cách gieo trồng những hạt giống đối lập của nỗi hàm quan, đó là xây dựng sự đoàn kết, rồi bằng cái lòng từ ái, bằng lời nói ngon ngọt, bằng cái sự dấn thân phục vụ, bằng sự chia sẻ cảm thông, thì lúc bây giờ là nỗi hàm quan kia nó sẽ được dập tắt. Cho nên là sám hối không chỉ đơn thuần là một cái cách thức mà chúng ta quy trước bàn Phật, chúng ta lại Ngài để mong Ngài gọi là ban ơn phước, mà chúng ta phải sám hối như là một cái ý thức rằng mình đảnh lễ trước Ngài. Mình thấy rằng Ngài là một con người cao vĩ, Ngài là một con người vượt lên trên những cái nỗi khổ đau do cái sự hiểu lầm, do cái sự gọi là tác ý xấu gây ra. Cho nên mình lấy Ngài làm một bài học để không bao giờ làm những cái việc không tốt cho mình và người khác. Rồi khi mình đứng trước bàn Phật như vậy là mình phải gieo trồng, mình phát nguyện rằng là tôi sẽ phải gieo trồng những hạt giống để mà đẩy lùi cái nỗi hàm quan vào trong cái sự gọi là chuyển hóa hoàn toàn. Và ở đó đó, chúng ta sau khi đảnh lễ, sau khi sám hối, sau khi ăn năn rồi, chúng ta phải gieo trồng một cách cụ thể, bằng lời nói, bằng việc làm, bằng những sự kiện cụ thể thì nó mới có tác dụng. Chứ bằng không, nó không có tác dụng nhiều. Cho nên sám hối không chỉ đơn thuần là cầu nguyện, mà sám hối là một con đường nêu ra cái tiêu chí của sự dấn thân. Và chính cái sự dấn thân đó đó, nó mới tháo gỡ được những nỗi hàm quan của mình và người khác một cách có kết quả. Cái phương pháp thứ ba, chúng ta có thể là quán vô thường về bản chất của nỗi hàm quan. Tức là chúng ta lấy nguyên lý chung là mọi sự hiện tượng nó đều diễn ra theo ba chiều kích, đó là được sanh ra, tồn tại và hoại diệt. Ba chiều kích này nó có thể là rất là thống nhất đối với trường hợp của một con người được sanh ra, lớn lên, qua đời. Rồi nó giống như là một cái hiện tượng là hình thành, sanh ra tức là hình thành, rồi phát triển, rồi tan biến, tức là mọi sự vật hiện tượng con người sự vật, trong đó có những hiện tượng của tâm lý, trong đó có những hiện tượng của vật lý, trong đó có những hiện tượng của nhận thức, trong đó có những hiện tượng của mối quan hệ, thì tất cả đều trải qua theo một cái chiều kích gọi là sinh ra, tồn tại và hoại diệt. Như vậy cái nỗi hằng quang nó cũng có cái tuổi thọ của nó, phải không ạ? Dĩ nhiên là kéo dài tuổi thọ của nỗi hằng quang nhiều chừng nào á thì cái khổ đau nó đứng về phía chúng ta nhiều chừng đó. Cho nên á là những người mà có tu học á, chúng ta phải tạo cái chất chết yểu cho nỗi hằng quang. À, càng chết yểu sớm chừng nào là chúng ta càng hạnh phúc chừng đó. Có thể chúng ta vận dụng cái phương pháp phá thai, xem cái nỗi hằng quang như là một cái thai về một cái nỗi bất hạnh, cái thai về một cái quan hệ không tốt, cái thai về những cái điều kiện mà cái nỗi buồn và niềm đau nó xuất hiện, nó phủ trùm trên mối quan hệ giữa chúng ta và những người khác. Cho nên chúng ta phải dùng những phương pháp hiện đại để phá thai cái đó. Và khi phá thai như vậy là cái đó hồng quang nó mới có mặt, nó mới là tạo thành phôi, nó chưa kịp để mà trưởng thành, chưa kịp để manh nhai nhen nhúng thì lúc bây giờ nó đã bị chết rồi. Lúc bây giờ chúng ta sẽ là những con người của sự chiến thắng. Vậy đó cái đó hồng quang này nó sẽ được chuyển hóa một cách rất là trọn vẹn. Chứ mà khi mà quán vô thường như vậy thì chúng ta sẽ biết rằng là những hiện tượng gì của tâm lý nó diễn ra thì nó cũng sẽ trở thành gọi là quên đi, quên lãng với thời gian, hoặc là quên lãng với cuộc đời, nó quên lãng với con người, nó quên lãng với một cái vùng địa lý nào đó. Cho nên là chúng ta có thể, nếu người nào mà ý thức cái đó nhiều chuyện quá thì khi đi tới đâu họ cũng nhìn lại những cái cảnh tượng mà cái mối sinh hoạt, cái hoàn cảnh, cái điều kiện đó nó tạo ra nó hồng quang, thì nhìn thấy cái cảnh tượng, cái hoàn cảnh sinh hoạt đó thì bỗng nhiên nó hồng quang nó sẽ được trỗi dậy, nó sẽ được sống dậy, nó sẽ được hâm nóng. Cho nên chúng ta có thể thay đổi cái hoàn cảnh, đừng bao giờ đến những cái nơi như vậy để cho nỗi hồng quang này được quên đi. Và khi mà tiếp xúc với con người mà tạo ra nó hồng quang với mình á thì mình nhớ đến những cái chất liệu, những cái phương diện tích cực của người đó, chứ đừng nhớ đến những cái gai góc trong mối quan hệ mà người đó tạo ra cho mình. Thì lúc bây giờ là cái nỗi hồng quang kia sẽ không có điều kiện để được lên lên, tại vì nó không được nuôi thực phẩm. Cái thực phẩm trong trường hợp này đó là một cái nỗi chết, nó có thể là một cái sự bực dọc, nó có thể là một cái nỗi buồn, nó có thể là một sự tức tối. Thì tất cả những cái loại đó là đều là những cái thực phẩm để nuôi lớn cái nỗi hồng quang. Cho nên mình đẩy cái này ra đi để cho cái nỗi hồng quang nó bị chết đói, phá thai hoặc là gây cho nỗi hồng quang bị chết đói là cái cách thức tốt nhất để cho nỗi hồng quang nó không có tồn tại. Như vậy là chúng ta tạo cái vô thường của nó ở trong từng cái khoảnh khắc sát na của sự sống. Nếu chúng ta chưa đủ bản lãnh để làm chuyện đó thì chúng ta có thể tạo cái tuổi thọ ngắn lại của nỗi hồng quang bằng cách là chúng ta tạo ra cái chu kỳ của nó. Cho nên chu kỳ này là 3 ngày, có thể là 4 ngày, có thể là 5 ngày, tùy theo cái sức chịu đựng của mình. Mà thầy Đức Phật dạy đó, tăng hận bất qua nhật. Tức là nếu như cái nỗi hiềm hận của cái người tôi mà khó mặt ở trong cái dòng chảy cảm xúc của người đó thì đừng bao giờ nuôi lớn nó quá một ngày, bất qua nhật là đừng quá một ngày. Có nghĩa là chúng ta nuôi dưỡng nó là chúng ta sai lầm. Cho nên là cần phải tháo gỡ nó ra, không thích nó đi, giống như là chúng ta mở cái lòng để cho con chim nó bay đi. Thì như vậy là cái nỗi lòng của chúng ta nó không còn những ưu tư, không còn những cái nỗi buồn, không còn những cái niềm đau, không còn những bức xúc, không còn những cái rai rứt nữa. Cho nên chúng ta phải phóng thích nó và nghĩ rằng là nó sẽ tan biến như vậy. Khi chúng ta quán về vô thường, chúng ta có thể vận dụng những hình ảnh của cuộc đời để tạo chất liệu làm cho cái nỗi hồng quang mình nó bị chết yểu đi. Đó là chúng ta quan sát những cái lá cây phong ở cái vùng đông bắc của Mỹ, cái mùa thu vừa qua, chúng ta thấy là có thể là suốt tháng 9 lá nó rất là xanh mơn mởn, rồi đến gọi là đỏ, rồi đến vàng, và cuối cùng là nó rơi rụng. Chỉ cần một cái cơn gió lốc thổi qua một cái như vậy, tất cả những chiếc lá đó nó xào xạc, thấy cái kiểu mà chúng ta biết là rơi nghiêng hay là đứng hay là rơi nằm, rơi mạnh hay là rơi nhẹ, chúng ta biết rằng là tất cả nó rơi tất cả theo kiểu mà người Trung Hoa thường nói là vô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu. Tức là chỉ cần một chiếc lá ngô đồng rơi đục, cả thiên hạ này, cả cuộc đời này, mọi người trong thế gian này biết rằng mùa thu đã đến. Mà tại sao chúng ta cần phải biết mùa thu? Bởi vì mùa thu là cái mùa nó tạo ra sức sống của mùa xuân. Cho nên nhìn thấy cái cảnh rơi rụng vô thường, tan tóc biến đổi, để chúng ta thấy được cái hình ảnh sau lưng của những cái đó là chiếc lá xanh, là một sức sống mới, là một cái bình minh mới, là một cái cơ hội mới, một điều kiện mới. Cho nên nhìn thấy cái vô thường đó không phải để cho tâm mình bị tiêu cực, không để tâm mình bị chán chường, mà để nhìn thấy cái chuyện kích bên sau những cái này. Cho nên là cái người mà hiểu được bản chất cái vô thường là người đó sống rất là tích cực. Nhưng mà ngược lại có nhiều người hiểu sai, nên là tôi vô thường quá, cho nên thầy sống làm gì, thôi tự tử cho rồi, hoặc là gọi là biến mình trở thành những cái bơm gọi là suicide bomber, thì rất là nguy hiểm, bởi vì họ nghĩ là cuộc đời ngắn ngủi quá, cho nên sống thêm cũng có được cái gì, do đó ai cho tiền mình sẵn sàng đi quậy phá cuộc đời cho vui. Nhiều người có quan điểm như vậy lắm, họ tưởng rằng quậy phá như vậy mình sẽ được sanh danh của trời về bên ông thượng đế để được ngài gia trì hộ niệm cho, nhưng mà thực ra ngài sẽ đẩy mình xuống địa ngục, rồi ngài cũng xuống địa ngục theo chứ ngài gia hộ. Cho nên là tất cả những người nào đồng tình ủng hộ cho những sự khủng bố trong cuộc đời thì những người đó đều phải chịu lấy một cái hậu quả rất là khổ đau. Dầu học thuyết nó có thể rất là hạnh phúc, rất là an vui, nhưng mà phải cho khổ đau nó có mặt, có mặt ngay hành động, có mặt ngay sự dấn thân người đó, có mặt ngay cái kết quả mà người đó tạo ra trong cuộc đời. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta là quán sát về cái vô thường của nó hào quang, để chúng ta đừng bao giờ nuôi lớn nó, đừng bao giờ chăm sóc nó, đừng bao giờ cưng chiều nó, đừng bao giờ gọi là nuôi lông tè, mà nói theo kinh điển nhà Phật, đừng bao giờ biến cảm giác giặc làm con. Tức là cảm giác đó là cảm giác ngoại lai, cảm giác đó là cảm giác ngoại sanh, cảm giác đó là cảm giác khống chế, cảm giác đó là trigger. Mà biến nó làm con thì mình sẽ phải cưng chiều, nuôi nắng, chăm sóc, phục vụ. Cho nên mình đã nhận giặc làm con như là mình đã nhận sai lầm từ phương diện nhận thức. Do đó mình phải đẩy cái cảm giác đó ra bên ngoài. Và khi đẩy ra bên ngoài như vậy, mình sẽ được an vui lâu dài, hạnh phúc nhiều hơn. Như vậy là có rất nhiều cái phương pháp để quán ở trong nhà Phật. Chúng ta quán vô thường của chiếc lá, chúng ta quán vô thường của dòng nước chảy, chúng ta quán vô thường của một cái quán nắng ở trên mặt bằng của con đường, chúng ta quán vô thường của một cái hình ảnh điện chớp, chúng ta quán vô thường của một sự sấm sét, chúng ta quán vô thường của một bong bóng trôi nổi trên mặt nước, chúng ta quán vô thường của những sự kiện gọi là sinh ra giờ chết đi, chúng ta quán vô thường như là hiện tượng của những tế bào gọi là sinh ra rồi được thay thế bởi cái khác. Và khi quán như vậy thì chúng ta thấy rằng là tại sao chúng ta phải giữ cái trạng thái khổ đau của nỗi hằng quan như là một hiện tượng một cách lâu dài, mặc dù trên thực tế nó chỉ là một cái sự bung sung của cảm xúc, mà cảm xúc nó đặt trên nền tảng của ý thức vị kỷ và bản ngã quá lớn. Và nếu chúng ta giữ cái đó như là một cái thực tại, chúng ta nói rằng là tôi phải nói đó, tôi phải làm lớn việc này, tôi phải làm thế này thế nọ, thì chúng ta sẽ khó có thể chữa lành được cái cơn bệnh hằng quan. Dĩ nhiên là có nhiều người trong cuộc đời gọi là không chấp nhận những giải pháp là buông xả, không chấp nhận những giải pháp gọi là quán vô thường về tuổi thọ của đó, không bao giờ chấp nhận giải pháp để mà gọi là sám hối, tìm những cách thức chất liệu để mà tẩy rửa những nỗi hằng quan một cách gọi là trực tiếp. Như là họ có thể là dấn thân vào luật lệ, họ có thể kiện tụng, họ có thể gọi là thư kiện bằng cách này bằng cách kia để tháo gỡ nỗi hằng quan của mình. Dĩ nhiên là trong luật pháp đó, nó có những cách thức để chúng ta tháo gỡ hằng quan. Ví dụ như trường hợp của Tom Cruise bị một cái anh diễn viên điện ảnh nhà nghèo, phim nhà nghèo, nói rằng là Tom Cruise đã ăn ngủ với anh ta trong lúc mà Tom Cruise đã phải ly dị với người vợ Nicolas Kidman. Cái nỗi đau nó quá lớn rồi, mà còn bị thêm cái nỗi đau thứ hai hàng quát nữa, thì anh ta không chịu nổi, cho nên anh ta đã thư kiện. Và khi thư kiện vậy là anh ta đã thắng cuộc. Và do đó là cái anh chàng mà diễn viên điện ảnh phim nghèo đó đã phải trả cái tiền bồi hoàn luật này nọ các thứ lên tới gọi là 25 triệu đô la Mỹ. Và Tom Cruise đã ứng xử cái đó rất là hay, từ lấy cái số tiền đó đưa vào những trại mồ côi dưỡng lão để giúp cho những người cô đơn nghèo khó, chứ không phải là gọi là trả đủ cái đó để mà mang lại cái danh dự cho mình, trả đủ cái đó để mình có được cái số tiền khổng lồ cho bản thân mình, mà để làm từ thiện. Như vậy là có những trường hợp đó, chúng ta có thể vận dụng cái phương pháp gọi là luật lệ để chúng ta gọi là níu bật lên cái nỗi hằng quan mà mình đang phải, mình có phải. Và khi mà đi đúng cái phương pháp thì nỗi hằng quan đó có thể được phóng thích. Nhưng mà có những trường hợp đó, chúng ta không thể tin tưởng vào hệ thống luật pháp được. Ví dụ như là vụ án Lệ Chi Viên của Nguyễn Trãi, đúng không ạ? 300 năm hằng quan và cả một dòng họ bị tru di tam tộc rất là khổ đau. Cho nên trong những trường hợp đó, càng dựa vào luật pháp như chừng nào thì tai họa càng như chừng đó. Lúc đó trốn là tốt nhất, phải không ạ? Tẩu vi thiên sách thôi. Có những trường hợp gì đó, mình tưởng là mình mất nhưng mà mình sẽ được, buông đi rồi mình sẽ được. Cho nên cái người mà khôn ngoan là phải biết đặt mình trong một tình huống thích hợp, là mình chọn giải pháp nào để mình có giá trị. Chứ còn tiếc nuối có thể không có giá trị mà có thể làm cho mình bị chết. Do đó phải tìm một giải pháp thật sự là an toàn. Thì hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một vài cái góc độ của việc khóa giải hàm an hàm quan. Và đây là cái buổi trình bày thứ tư. Vì nếu có thời giờ thì về sau này chúng tôi sẽ trình bày thêm những góc độ khác nữa. Tại vì nói về hàm quan là nó hoài không hết. Trong cuộc đời này biết bao nhiêu nỗi hàm quan. Trong con người của chúng ta ít nhất cũng phải có 10 lần hàm quan quá, bị hàm quan. Rồi cũng có ít nhất là 10 lần chúng ta tạo hàm quan cho người khác mà đôi lúc mình không biết là nhiều lần. Cho nên cứ đôi lúc chúng ta nhìn suy đi ngẫm lại chuyện đời, rồi chúng ta sẽ thấy rằng là cái nỗi hàm quan đó chính là những cái mắc xích. Nó chung chung liên tiếp với nhau, nó tạo cái này ra cái kia tạo cái nọ, nó tạo ra cách thế mà chúng ta gọi rằng là cuộc đời khổ đau hạnh phúc nhân tình thế lại thế này và thế kia, rồi do đó nó không có lối thoát. Nên là làm một người học Phật thì chúng ta phải là cái người chặt đứt cái mắc xích của hàm quan. Dĩ nhiên là cái con dao để chặt đứt cái đó đó, nó thể là con dao của trí tuệ, còn con dao của thái độ dứt khoát, con dao của cái giá trị lễ, con dao của sự dấn thân, hay là mình có thể đứng từ những cái cách thức và góc độ khác nhau. Vì là sau khi mà chặt xuống cái con dao đó đó thì tâm của chúng ta được an vui và hạnh phúc, và người kia cũng được cái giá trị tương tự. Lúc bây giờ chúng ta biết rằng chúng ta đang đi trên con đường đúng. Còn khi mà chúng ta chặt đứt cái đó mà mình cũng không được vui, tâm cũng được an, người kia cũng vì khổ đau, thì cái đó là chúng ta biết rằng là cái nỗi hàm quan nó đang bị lấn cấn, nó đang bị bầm ra giống như một con đẻ vậy đó. Bầm ra là ba, nó trở thành ba nỗi hàm quan. Bầm ra 10 thì 10 có hàm quan khác, hàng trăm thì ra trăm hàm quan thì rất là nguy hiểm. Cho nên phải rất là khôn ngoan thì chúng ta mới tháo gỡ được nỗi hàm quan này. Thì cái buổi chia sẻ về chủ đề giải quan đến đây thì tạm chấm dứt. Bây giờ thì bắt đầu chúng ta đi vào cái phần trao đổi.